đáng thời nợ tôi. Sao người ta thật là vui, mình như thấy chữ yêu tuyệt vời. Nhưng khi người ta đã quên lời, đem tình san sẻ đi rồi, mình không ngon chỉ cánh bèo trôi.
Tình yêu ơi tình thuở xưa, nếu biết duyên tình đầu,
gặp ngang trái xót xa nghẹn ngào, bây giờ ta ôm trái sầu.
Thà làm thân gỗ cây tần rừng cao, thà làm viên đá âm thầm đại biển thờ sâu.
Thà làm thân gỗ cây tần,
hay quá, không ngờ cô Hạnh có một giọng hát thật là ngọt ngào, ngọt như đường cát, mát như đường phèn vậy đó.
Ông kỹ sư quá khen. À, mà giọng ca của ông kỹ sư cũng đâu kém gì những ca sĩ ở Sài Gòn.
Nói cho cô biết nha, thi tuyển ca sĩ mà nếu chỉ có một mình tôi dự thi thôi đó nha, là tôi nắm chắc giải nhất huy chương vàng đó cô.
Mà nếu thi có hai người?
Nếu hai người thì tôi được hạng nhì.
Ông kỹ sư có óc hài hước quá. À, có việc gì mà ông kỹ sư bỏ đoàn trại khảo sát về đây vậy?
Tôi đã sắp xếp công việc cho anh em đoàn khảo sát xong rồi á, là tôi vội vàng đến đây ngay để xin lỗi về việc lúc nãy đó cô.
Không sao đâu ông kỹ sư à. Ông kỹ sư đừng ngại. Ba tôi tại tánh ổng nóng nảy bộc trực vậy thôi, chứ chuyện qua rồi ổng không có để bụng đâu.
Còn cô?
Còn tôi? Tôi cái gì? Ông kỹ sư muốn hỏi tôi chuyện gì? À, tôi biết rồi. Ông kỹ sư muốn hỏi ý kiến tôi về cô Trinh đó phải không? Cô ấy đẹp chứ, lại là con nhà giàu học giỏi. Ông kỹ sư thật là có phước.
Không, cô hiểu lầm rồi. Giữa tôi và Trinh nó không có gì cả. Có chăng là tôi xem Trinh như một đứa em, thích được nuông chiều tuổi còn thơ ngây, chớ còn chuyện tình yêu thì nào có gì đâu.
Có hay không thì cũng chẳng quan hệ gì, tôi thấy giữa hai người như có một cái gì khác hơn là tình anh em.
Đâu có lý do gì để tôi phải nói dối với cô người mới gặp lần đầu. Nhưng đã thấy lòng kính yêu.
Chắc gần bên Trinh thái độ anh không rõ ràng, nên cô ta mới hiểu lầm và đem lòng nhớ thương.
Cô biết không, tuổi của tôi á đã trên 30 mà tôi vẫn còn cô đơn.
Quá nửa đời người rồi, một người phong sương đã nhuộm sầu lên mái tóc mà bảo rằng còn đơn độc chưa có gia đình lần nào. Nghe cũng khó tin quá phải không cô?
Không phải là trên đời này không có người đàn ông nào, mà tuổi quá nửa đời người mà còn cô độc. Nhưng trong trường hợp ông kỹ sư thì cũng hơi khó tin.
Tôi tên là Lê Bá Phước, mà cuộc đời thật là vô phước. Tuổi mới lên năm mà bất hạnh đã dội cướp sông thân tôi về lòng đất lành.
bỏ tôi lại trần gian, vô thân tư cô mặc cho cánh chim non trong chọi với phong trần. Tôi vào viện mồ côi xin ăn xin học cho đến lúc trưởng thành, tốt nghiệp ra trường tôi theo đoàn khảo sát để nghiên cứu dùng rừng tràm sông nước U Minh. Vì buồn riêng tôi chưa dám nghĩ tới hôn nhân, vì tôi sợ người tôi thương phải khổ sầu buồn tôi. Tôi sợ không bảo bọc nổi người yêu sống đời sang cả, cho nên đành ru cái cô đơn trong buổi xuân thơ.
À, té ra ông kỹ sư mồ côi từ thuở nhỏ à. Chắc cuộc đời của ông kỹ sư vui ít buồn nhiều. Nói vậy mà nghe, nếu chẳng may ngày nào ông kỹ sư nằm xuống thì có ai đâu nghe thôi cho linh hồn đỡ lạnh.
Nhưng nếu có kẻ hiến dâng cho tôi trọn cuộc đời tình cảm, mà chẳng may tôi nằm xuống thì cái lạnh giông linh đâu so được với cái buồn ám đạm của cô gái đang xuống ôm mộ khóc thương chồng. Lắm khi tôi nghĩ cứ yêu đi cho thỏa mãn kiếp phong trần, nhưng rồi biết chọn ai đây giữa đám giai nhân đua đòi cao vọng, thời buổi này thật hiếm gái đoan trang. Mặc dù tôi đã từng hấp thụ văn minh của Tây Phương, nhưng gốc gác của tôi vốn là chàng trai Việt. Tôi muốn tìm một người đức hạnh tri âm tri kỷ để dắt dìu nhau đi đến cuối đoạn đường trần.
Công tác ngược xuôi trên dạng nẻo đường đất nước, ý nguyện còn con kia đâu phải là chuyện khó tìm.
Nếu dễ dàng như cô nghĩ thì tôi và cô đâu còn cô độc như ngày nay, không cô?
Ba má tôi nói trong thời gian công tác ở đây, những lúc không về trại lão kỹ sư về nhà ba má tôi để tìm một chút hơi ấm gia đình. Ba má tôi khen ông hiền lành tử tế. Thật tình là tôi không tin, vì thú thật tình cờ tôi được biết một vài người có bề ngoài tử tế ga lăng không kém đàn ông Âu Mỹ, nhưng lại mang một tâm hồn điệu giả sở khách. Nghe ông bày tỏ hết chuyện lòng tôi có cảm tưởng như nghe những lời dụ dỗ, nhưng sao cũng gieo được ở tim tôi một niềm kính nể và gợi lòng tôi một chút cảm tình. Thôi thì tôi tự nguyện làm một đứa em ngoan và xin ba má nhận ông kỹ sư làm nghĩa tử, để cho chính danh ông có một mái ấm và không xem nhau như nước lá người.
Cô nói thật vậy sao?
Dạ thật đó ông kỹ sư. Ý quên, thưa anh thật vậy. Ý té té.
Có anh đỡ đây.
Em
đừng khóc nữa, thành em.
Anh ơi, em lạnh quá à.
Từ bây giờ em sẽ không còn lạnh nữa, thành.
Hạnh, đã từ lâu rồi em thèm nghe được gọi lại cái tên hiền lành em ấy đó. Gọi nữa đi anh.
mệt lắm rồi, không muốn nghe gì nữa hết á.
Thì không cái là trống hết hai cái pudding, thiệt hại mỗi tháng cả triệu bạc rồi.
Ông nói cái gì? Mỗi tháng ông cho ai cả triệu bạc hả? Ông nói cho tôi nghe coi.
Trời, bà này ẩu quá. Tôi buồn mà tôi khăn khơi khơi vậy chứ cho ai?
Không cho ai hả? Chớ cái con khốn nào mà ông đem hình ông chú trong ngăn tủ kéo bằng giấy của ông đây hả?
Dạ,
hả?
Dạ, ui da, ui da. Trời ơi, cái hình là của con Lily. Cái vụ bà làm giặt tôi hồi năm trước đó chứ con nào.
Trời đất quỷ thần ơi, mấy năm trước mà tới bây giờ ông còn nuôi nó mấy ông.
Trời ơi, đừng có ghen ẩu, ghen tả, ghen bậy, ghen bạ, ghen lạ, ghen lùn, ghen tùng, ghen xéo. Tôi đẻo cho bà một búa bỏ mạng bây giờ. Con Lily nó về xứ nó lấy chồng hồi cũng sơ bà sắm ở đào đâu á. Nó còn ghen. Đào. Úi ơi.
Ông mà ghen, tôi nói cho ông biết, ông già rồi mà ông không có nên nết gieo gương xấu trong nhà. Cái thằng Toàn nó cưới cái thứ đó đó là tại ông bắt cầu.
Tiệp tùng lên lon lo dùng cho nó chưa mà cứ nói chuyện ba giờ.
Đã tốn tiền tốn bạc còn phải lo đãi thiệt cho con nó lên chân, thiệt tức quốc canh thông vậy đó.
Cãi ai kệ tổ nó bà gánh mà làm gì.
Với bà con lối xóm tôi cũng nở mặt mày.
Vậy là bà lên chân, vợ nó có hưởng gì đâu mà bà lại cứ câu mong.
Hổ ra lòng binh vực, đồ bán thân nuôi miệng.
Hơn bán miệng nuôi thân, bà hiểu ý tôi không?
Thôi bà ở đó mình đi, tôi lên lầu tôi nghĩ cho nó khỏe. Cãi với bạn hồi nó mỏi cái lỗ tai quá à.
Ông
má, anh hai về chưa má?
Ủa, sao má khóc?
Ba mày, ông Minh cái con khốn đó mà ăn hiếp con.
Bực ghê. Không biết tại sao anh hai anh rước cái con.
Ba mày mà nghe được thì ông đập đầu mày ra. Dù sao nó cũng là chị dâu của mày.
Anh hai anh cũng binh nó lắm, chắc là nó có bùa mê nên anh môi cúi đầu úp mặt, mặc cho dư luận dèm pha bất kể cả thành danh. Để con đi kiếm bùa mê đem về mà sử dụng, cho anh phước hết về và chết mệt vì con.
À, phải cái thằng phước ở Cà Mau không?
Dạ.
Ý, không có được đâu.
Nó đã có gia đình làm 7 tuổi chết rồi con.
Má đừng cản ngăn để cho con trả hận. Con đã đau khổ vì yêu thì họ cũng phải khổ đau.
Đừng con, má đã ghen, đã khổ má biết mà. Đừng làm bậy nghe con, nghe.
Má, ba con đâu má?
Ông nói cự tao rồi bỏ lên lầu rồi. Chú biểu vợ mày ra chợ Sài Gòn mua cho tao mớ bơm, mớ nho, mớ xá lị, mớ...
Nó đang đi mua đó má. Trinh, chị hai em về chưa?
Ai biết.
Nó về má sắp đặt công việc cho nó làm, để con đi rước về chồng anh Phước.
Hả? Phước nào vậy anh hai?
Tao hỏi chị hai bay thì bay không buồn mớ miệng như là kẻ tù vậy. Người khác nhìn vào thấy tám đàn em chồng chị dâu, hãy nhắc tới thằng Phước Cà Mau là bay nhảy cứng lên.
Má, anh hai nói xấu con.
Trời ơi, thiệt như chó với mèo á. Chứ đâu phải anh em. Thằng Phước lên đây nó có dẫn theo con vợ. Con tin phải đàng hoàng nghẽo, mang tiếng mang tâm. Còn riêng cái thằng Toàn á, má nói cho con nghe nè. Bữa tiệc hôm nay má mời toàn khách hào hoa, toàn hàng nhà giàu, toàn người sang trọng. Mày chẳng e dè dẫn con vợ đến đây, rồi có ai biết nó là nghề khách làng chơi, thì tao với ba mày cắt cái mặt bỏ đi.
Con cũng sợ vậy đó má. Biết đâu trong số quan khách lại có người từng ăn nằm với chị, từng...
Khốn nạn!
Ôi da, chết con rồi má ơi.
Con! Trời ơi, sao mày đánh con Trinh? Mày coi tao không ra gì hết phải không mày? Mày đánh luôn tao đi!
Má, con xin lỗi má. Con không thể nào dằn được cơn phẫn nộ. khi em con nó nhục mạ người mà con trọn già tình yêu.
Nhục mạ ai nào đâu? Người ta nói phải trái lợi hại cho anh với má nghe. Khi không cứ đánh ta.
Trinh, đừng buồn anh nữa nghe em. Không phải anh oan hờn gì mà đánh em chẳng thương tay thương tiếc. Nhưng em hiểu dùm chú kẻ hết lòng trái giá với tình yêu. Đang nâng niu dìu dắt người mình yêu thoát qua cánh đời khốn nàng. Họ đã hân hoan dựng lầu qua trên bãi vắng thì nhắc làm chi cái dĩ vàng thương sâu. Bọt nước nào rồi cũng dần tan trong cái ngọn cái ba đào. Việc của anh em cứ mặc cho người ngoài dèm xiêm, chứ trong gia đình đừng khơi động dung đêm. Trinh à, anh đã cưới xuân làm vợ thì dù có thế nào xuân cũng là chị dâu em. Nói làm chi khi giang đã đóng thuyền, hãy cầu cho nắng đẹp mưa hiền, chớ đừng tạo thêm sóng gió.
Là anh mâu thuẫn không? Anh đã dám cho cái việc nhặt hoa dưới đất vớt hương cuối mùa là cao thượng, sao còn sợ mọi người xung quanh khơi lại sự thật?
Cái sự thật đó anh đã biết từ khi mới gặp Xuân, và anh đã vui lòng chấp nhận. Nhưng thái độ của gia đình, của em, của má đã biến sự thật kia thành một sự thật đau lòng. Mấy năm nay trong tình nghĩa vợ chồng, đối với anh Xuân chưa một lần lầm lỗi, đối với gia đình cũng tròn đạo dâu con. Nếu vòng tay mở rộng của anh đã biến một cô gái thấp thành thành người vợ hiền trọn đào, thì mọi thái độ dịu dàng cởi mở sẽ giúp nàng quên dần cái gì vắng sầu đau.
Mọi người trong gia đình có quên được thì sự dèm pha của dư luận ở bên ngoài sẽ làm cho nó sống hoài không chết được với thời gian.
Nghe con Trinh nó nói không, em của con nó thương con, nó mới nói phải nói trái, còn lại binh vợ mà đánh em. Nói không phải nói chứ, nếu rủi ngựa quen đường cũ rồi con khổ sở, má với con Trinh nó có vui được không?
Anh không nghe đâu, anh nói gì cho hao hơi tổn tiếng.
Ô, tao nói vậy chứ, nó muốn làm gì đó nó làm.
Má, má buồn con sao má?
Nếu buồn á, má đâu có lo cho con.
Thôi, để anh ra nhà hàng hối thúc họ lo sớm sớm một chút. Em ở nhà đón khách giùm anh nha.
Dạ.
Dạ mà sao mặt bé xỉ vậy? Giận anh hả? À? Cười lên coi. Cười mau.
Anh này vô duyên quá à. Ơ kìa anh Phước.
Dạ chào chị.
Ủa cô. Quý quyến anh giỏi chứ cô Trinh. Vợ chồng Toàn đâu?
Vợ chồng ảnh ra ngoài hối thúc nhà hàng.
Mình chưa biết vợ anh Toàn phải không em?
Dạ thưa chưa mình là.
Anh Phước, đừng có giới thiệu với vợ anh. Không có được đâu. Trước khi lấy anh Toàn, chỉ là gái làm tiền.
Thiệt hả Trinh? Cha kẹt cho Toàn quá. Ủa mình sao vậy?
Dạ không, không sao đâu mình. Em hơi chóng mặt chút thôi à.
Nhà hàng đem đồ tới rồi đó cô ba. Trời ơi Lily, mấy năm nay đi đâu mất điện vậy Lily? Con Sơn nó đi chợ nó về tới giờ đây nè.
Ông lầm người rồi.
Ủa? Bà không phải là Lily Ngọc quê ở Cần Thơ sao?
Không, tôi là Nguyễn Thị Hạnh quê ở Cà Mau.
Kỳ vậy cả. Không lẽ lại có hai người giống nhau như là giọt nước vậy sao?
Ông nói cái gì? Cái gì Ngọc?
Bà không phải là Lily Ngọc thật sao?
Cái ông này lạ. Tôi đã bảo là không. Tại sao cứ hỏi Lily Ngọc? Trong lúc tôi đã nói tên, ông có cần coi căn cước hay không?
Kìa mình, không phải mình thì thôi, chứ có chi đâu mà mình bực nghi giọng. Người giống người thiếu chi, mình cũng có thể giống cô Lily chứ.
Tôi thành thật xin lỗi bà, nhìn lầm nên mất lễ nghi. Thật tình thì tôi có quen với một người không khác bà một mãi mãi. Cô ấy với em tôi là bạn bè thương nhau hơn ruột thịt. Lâu quá ngày tứ chợt gặp người quen nên hồ đồ đắc tội với bề trên.
Mình ơi, em hồn nôn, em mệt quá.
Để tôi gọi tụi nó dẫn chị đi.
Tôi biết toilet, để tôi đưa nhà tôi đi. Đi mình.
Nè anh Bảo, vợ anh Phước tên là Lily Ngọc thật hả?
Tôi cũng không chắc nữa, nhưng tôi còn giữ một số hình ảnh của cô Lily Ngọc chụp chung với con Xuân ấy.
Anh lấy cho tôi coi thử.
Dạ, kẹt để ơi xa.
Nè, lấy 5,000 đi xe.
Dạ vậy thì được. Dạ xong tiệc này tôi đưa cô coi.
Tôi chờ anh nha.
Vợ chồng Toàn đâu kìa, lo sắp đặt tiếp khách đi chứ.
Ba ơi.
Gì?
Có vợ chồng anh Phước dưới Cà Mau lên chơi nữa ba ơi.
Phước hả? Nó đâu rồi?
Dạ đưa bà xã đi toilet.
Còn vợ ông Toàn về chưa Trinh?
Dạ chỉ chưa. Ý kìa, hai ông bà về tới rồi kìa má.
Vợ ông Toàn đi cách liền giùm má được không con?
Chuyện gì cũng phải để xong bữa tiệc cái đã chứ chưa chi rồi bà nè.
Đâu có được. Đợi tan cuộc tiệc rồi mất tiền của tôi thì sao? Mà đâu có phải ít ỏi gì sao? Chiếc cà rá hột xoàn 8 ly 2 mà bà Tư Vũng Tàu nhận lãnh của tôi, đem về ngoài mà giới thiệu à, vì có một bà lớn mỏi mua để lo chạy việc cho chồng. Nhưng cuộc mua bán thì chưa xong mà bà chưa đem hột xoàn về trả lại. Trong lúc tôi vừa bắt được tin đồn rằng bà dọn đường ra.
Dạ thưa má, hôm nay là ngày vui của con. Con muốn vợ con phải có mặt.
Nghĩa là mày không muốn cho vợ của mày đi thì thôi nó ở nhà vui với mày. Chuyện của tao thì để mặt tao lo.
Bà cứ kiếm chuyện ke re cắt rắc với nó hoài.
Thôi để con già này lo được rồi.
Dạ thưa má, phần dâu con phải nghe lời má dạy. Má sai phải chạy, má bảo phải làm. Chứ vợ chồng con dám đâu phản đối. Anh Toàn ở đâu chuyện này không rắc rối. Mới mở lời thay đổi làm cho má chẳng vui lòng. Phận dâu con phải làm đẹp giả mẹ chồng. Má cứ yên lòng ở nhà lo tiếp khách. Còn cái chuyện đó để cho con lo. Được má thương tín nhiệm việc nhà, lòng con bỗng thấy mừng khắp nơi. Con chỉ mong sao vì thân ai rút dần năm chờ tháng đợi để bàn ra ân sống bên chồng.
con xin má tha lỗi cho những lời lẽ hàm hồ ban nãy. Vì giận con, má sẽ ghét vợ con, rồi gia đình nhà chồng sẽ là thành lũy cuối cùng cản ngăn không cho Phật thành chánh quả.
Mày nói mắt mỏ quá, làm sao má hiểu mày. Tao nói thẳng một câu nè, mày là người được thăng chức, nhưng bả mới thật là kẻ tư lon. Thì con vợ mày phải sửa soạn cái vốn tàu, vậy mới đúng chương trình tám lục. À,
dạ thưa bác, yêu kinh cha mẹ bên chồng là phải nhắm mắt tuân theo mọi quyết định. Con vô cùng vui vẻ khi nhìn được ánh long lanh thỏa mãn trong đáy mắt của người thân.
Con cũng rất vui mừng khi thấy gia đình mình vui vẻ, thấy má và ba thương nghĩ tới đứa dâu hiền.
Thưa ba con đi,
dạ thưa má con đi. Má có dặn gì thêm, con xin chờ nghe nốt. Toàn ơi, tuy ngày vui của anh không có em bên cạnh, nhưng còn cả một đời để hai đứa cùng vui.
À Phước, vợ chồng tôi lên hồi nào đó?
Dạ thưa hai bác, hai bác vẫn mạnh, nhà con đó.
Dạ kính thưa ông bà.
Vợ Phước đây sao?
Cô Trinh và anh Toàn thì mình biết rồi. À con bà xã của
trời ơi, Lily, mày đó hả?
Tôi là Hạnh, hân hạnh được biết chị.
Xuân, Mỹ Lệ Xuân. Hai chị mới biết nhau lần đầu à?
Ủa cô, em, cô không, sự bước à.
Mình à, em khó chịu quá. Chắc cái thai nó hành. Mình ở lại dự tiệc rồi ghé bác sĩ Phát đón em nghe mình.
Cô kìa, Hạnh, để em đưa em đi. Xin lỗi bác, xin lỗi Toàn nha.
Ủa, vợ chồng thằng Phước, bộ nó kỵ con Trinh sao mà kỳ cục vậy cả? Hình như là kỵ bà chứ đâu phải kỵ con.
Bậy nó bà không à, mẹ xa lùng.